Chương 3. Quá trình đô thị hóa. Một, La Mã. Cái nhìn lịch sử về quá trình đô thị hóa thế giới. Theo các nhà sử học, lịch sử loài người đã chứng kiến hai cuộc cách mạng đô thị. Cuộc cách mạng đô thị lần thứ nhất diễn ra từ 8.000 năm trước công nguyên vào thời kỳ đồ đá mới, khi lần đầu tiên trên thế giới xuất hiện một khu định cư kiểu đô thị. Đó là thành phố Jericho nằm ở phía bắc biển chết thuộc vùng đất của Israel ngày nay, với dân số chừng 600 người, một thị trấn nhỏ, nghèo nàn so với tiêu chuẩn hiện nay. Cuộc cách mạng đô thị lần thứ hai bắt đầu từ giữa thế kỷ thứ 18 ở châu Âu và sau đó lan sang Bắc Mỹ, là hệ quả tất yếu của quá trình công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa. Từ thời điểm này, quá trình đô thị hóa đã trở thành một hiện tượng xã hội nổi bật trong lịch sử phát triển của nhân loại. Ngày nay, các nhà khoa học còn nói tới cuộc cách mạng đô thị lần thứ ba đang diễn ra trong các nước thuộc thế giới thứ ba, nơi mà hiện tại tỷ lệ dân đô thị chiếm khoảng 30% trong toàn bộ dân số. Cuộc cách mạng đô thị lần thứ ba dường như là sự lặp lại của cách mạng đô thị lần thứ hai, song với những nét độc đáo của những điều kiện không gian và thời gian mới. Như vậy, theo chiều thời gian có thể hình dung, đô thị hóa thế giới là một quá trình lịch sử xuyên suốt ba cuộc cách mạng đô thị này. Những hiện tượng nổi bật của quá trình đó là các dòng di cư mạnh mẽ từ nông thôn vào đô thị khiến cho tỷ lệ dân đô thị tăng nhanh, số lượng các đô thị ngày một nhiều, các đô thị lớn lên, phình to ra, đời sống xã hội dần dần mang tính chất đô thị nhiều hơn là nông thôn. Đô thị đang xâm lấn, bành trướng và thôn tính nông thôn. Hai, La Mã, quá trình đô thị hóa từ cách tiếp cận xã hội học. Các nhà khoa học thuộc nhiều bộ môn đã nghiên cứu quá trình đô thị hóa và đưa ra không ít định nghĩa cùng với những đánh giá về quy mô, tầm quan trọng và dự báo tương lai của quá trình này. Trong số đó, phổ biến là định nghĩa về quá trình đô thị hóa dựa trên cơ sở cách tiếp cận nhân khẩu học và địa lý kinh tế. Theo định nghĩa này, quá trình đô thị hóa chính là sự di cư từ nông thôn vào thành thị, là sự tập trung ngày càng nhiều dân cư sống trong những vùng lãnh thổ địa lý hạn chế, được gọi là các đô thị. Đó cũng là quá trình gia tăng tỷ lệ dân cư đô thị trong tổng số dân của một quốc gia. Dấu hiệu định lượng này, tỷ lệ phần trăm dân số đô thị trên tổng số dân, nhiều khi được xem là dấu hiệu duy nhất để đánh giá trình độ, mức độ đô thị hóa của một quốc gia hay của một khu vực. Để bổ sung, còn có thêm các chỉ báo về số lượng, kiểu loại, quy mô của mạng lưới các đô thị hiện có. Những dấu hiệu định lượng như vậy của quá trình đô thị hóa đã được nhân khẩu học theo dõi và nghiên cứu khá kỹ lưỡng. Dân số và đô thị hóa là một chuyên mục không thể thiếu trong các tập san nghiên cứu dân số. Tuy nhiên, nếu chỉ hạn chế trong cách tiếp cận nhân khẩu học thì sẽ không thể nào giải thích được toàn bộ tầm quan trọng và vai trò của đô thị hóa cũng như ảnh hưởng của nó tới sự phát triển của xã hội hiện đại. Các nhà khoa học ngày càng ngã sang cách hiểu đô thị hóa như là một quá trình kinh tế xã hội lịch sử mang tính quy luật trên quy mô toàn cầu. Khái quát hơn, đô thị hóa được xem là quá trình tổ chức lại môi trường cư trú của nhân loại. Ở đó, bên cạnh mặt dân số, địa lý, môi trường còn có mặt xã hội, một mặt rất quan trọng của vấn đề. Nói một cách hình ảnh, quá trình đô thị hóa là cái phông rộng lớn. Trên đó diễn ra những biến đổi to lớn và sâu rộng trong đời sống xã hội, đời sống của các cộng đồng nông thôn và đô thị. Biểu hiện thứ hai như là dấu hiệu định tính của quá trình đô thị hóa từ giác độ xã hội học đã được John McInnes nêu lên trong cuốn sách giáo khoa về xã hội học năm 1988 như sau. Đô thị hóa không chỉ thay đổi sự phân bố dân cư trong xã hội mà còn chuyển thể, transform nhiều kiểu mẫu, patterns của đời sống xã hội. Đó cũng chính là sự phổ biến và lan truyền những khuôn mẫu hành vi, ứng xử vốn rất đặc trưng cho người dân đô thị, sự lan truyền của một lối sống đô thị hay các quan hệ văn hóa đô thị tới các vùng nông thôn và trên toàn bộ xã hội nói chung. Ở đây rất đáng lưu ý tới khái niệm lối sống đô thị hay là đặc trưng đô thị. Khái niệm này đã được một đại biểu của xã hội học đô thị Mỹ thuộc trường phái Chicago, Louis White, đưa ra năm 1938 trong công trình mang tính kinh điển Đặc trưng đô thị như một lối sống, Urbanism as a way of life. Theo White, đặc trưng đô thị, Urbanism, là các kiểu mẫu, patterns, của văn hóa và cấu trúc xã hội tiêu biểu cho các thành phố và khác biệt rõ rệt so với văn hóa của cộng đồng nông thôn. Đương nhiên, sự lan truyền hay phổ biến các giá trị văn hóa, cơ cấu xã hội hay lối sống đô thị tới nông thôn trong quá trình đô thị hóa không chỉ là sự tác động xâm kích một chiều mà là sự thâm nhập thích ứng lẫn nhau giữa lối sống đô thị và điều kiện sống nông thôn. Chẳng hạn ngày nay, ở các nước đô thị hóa cao, người ta đang nói về quá trình ngoại ô hóa, mà trên thực chất, theo lời các nhà xã hội học, đó chỉ là sự chạy trốn các trung tâm đô thị mà không từ bỏ lối sống đô thị. Ba la mã, đô thị hóa ở các nước đang phát triển, bề rộng thay cho chiều sâu. Hai dấu hiệu định lượng và định tính vừa nêu trên cũng là cơ sở để phân chia hai giai đoạn chủ yếu của quá trình đô thị hóa trong thế kỷ thứ 20. Cho đến thế kỷ 20, quá trình đô thị hóa thế giới chủ yếu diễn ra theo bề rộng. Ở đó, các dấu hiệu về sự tăng trưởng dân số đô thị, số lượng các thành phố, sự mở rộng lãnh thổ các đô thị chiếm ưu thế. Nửa sau của thế kỷ được đánh dấu bởi quá trình đô thị hóa theo chiều sâu, đặc biệt ở các nước công nghiệp phát triển. Sự gia tăng của các dấu hiệu định lượng chững lại, thậm chí sụt giảm do phi tập trung hóa đô thị, quá trình ngoại ô hóa. Thay vào đó, các dấu hiệu định tính được chú ý đề cao, chất lượng, tiêu chuẩn sống đô thị được nâng cao, sự đa dạng và phong phú, các kiểu mẫu văn hóa và nhu cầu. Tuy nhiên, trong các nước thuộc thế giới thứ ba, quá trình đô thị hóa vẫn còn nằm trong khuôn khổ của quá trình đô thị hóa theo bề rộng. Nơi đây, như đã nói, đang diễn ra cuộc cách mạng đô thị lần thứ ba với những đặc trưng mới. Đặc trưng đó là gì? Chúng ta hãy so sánh với quá trình đô thị hóa của các nước phát triển vào đầu thế kỷ thứ 20. Công nghiệp hóa và đô thị hóa ở phương Tây đã diễn ra trong thời kỳ hàng trăm năm thông qua vài thế hệ. Các nước đang phát triển hiện nay ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin thì lại cố gắng đạt được cùng một kết quả trong vòng vài chục năm, thậm chí trong một thế hệ, trong bối cảnh của một thời đại khác xa với thời mà các nước phương Tây tiến hành đô thị hóa. Các nước đang phát triển giờ đây cũng là các nước nghèo nhất. Đô thị hóa ở đây cuốn hút những dòng di cư vào thành phố còn mạnh hơn rất nhiều so với các nước đang phát triển. Nguyên nhân một phần là do quá trình đô thị hóa ở các nước đang phát triển bắt nguồn từ sự tăng dân số quá nhanh ở nông thôn. Thêm vào đó, dân nhập cư vào thành phố lại thường là những người nghèo nhất và không có kỹ năng lao động. Vì thế, tình trạng điển hình ở đây là sự phát triển kinh tế, đặc biệt là công nghiệp quá chậm chạp so với sự tăng dân số đô thị. Các vùng nông thôn với tỷ lệ sinh cao đã tạo ra một số lượng lao động dư thừa khổng lồ. họ tràn vào thành phố và đương nhiên không phải tất cả đều kiếm được công ăn việc làm, nhà ở và các dịch vụ cần thiết. Hiện tượng này được gọi là sự đô thị hóa quá tải, over-urbanization. Về mặt quản lý, sự lớn lên của các thành phố phương Tây đi theo sự phát triển kinh tế khá tuần tự do các xí nghiệp tư nhân phi chính phủ dẫn đầu. Ở các nước đang phát triển thì trái lại, sự lớn lên của các đô thị thường do chính phủ trung ương quản lý. Các chính phủ này cố tìm cách gia tăng hiệu quả kinh tế, trong khi vẫn duy trì cơ cấu xã hội truyền thống. Trong điều kiện như vậy, việc quản lý sự phát triển đô thị không thể nào hợp lý được. Tình hình còn xấu thêm do thiếu thốn về tài chính và các nguồn lực khác. Đã có những dự báo về tương lai của các đô thị ở các nước đang phát triển, cả lạc quan lẫn bi quan. Song trước mắt là những hậu quả xã hội đang thách đố các quốc gia đang phát triển trong việc tìm ra các giải pháp và khả năng điều tiết quá trình này. Đó là những vấn đề kinh tế xã hội nghiêm trọng như nạn khan hiếm nhà ở, đặc biệt là nhà ở rẻ tiền cho những người nghèo, vấn đề các khu ổ chuột, các khu cư trú bất quy tắc và cư dân sống ở đó, sự phân hóa xã hội giàu nghèo và sự phân vùng xã hội các khu ở trong thành phố, các tệ nạn xã hội như nghiện hút, mại dâm và tội phạm đủ loại, cùng với sự gia tăng các nhóm xã hội ngoài lề, marginal groups, sự ô nhiễm môi trường, bầu không khí, nguồn nước, sự gia tăng các chứng bệnh thần kinh, sự yếu kém của cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội vân vân. Hơn ở đâu hết, những mặt trái của đời sống đô thị, những khuyết tật của đô thị hóa quá tải được bộc lộ rõ trong các thành phố lớn của các nước đang phát triển. Số lượng các thành phố như thế lại đang ngày càng gia tăng. Năm 1985, trên thế giới có 26 thành phố trên 5 triệu dân, trong số đó 8 thành phố ở các nước thuộc thế giới thứ 3. Theo dự báo, vào đầu thế kỷ 21, trong số 10 thành phố lớn nhất thế giới với dân số mỗi thành phố từ 14 đến 30 triệu người, chỉ có 4 thành phố thuộc các nước đã được công nghiệp hóa. 6 thành phố còn lại sẽ thuộc vào các nước đang phát triển. Ở đây, quả thực có cơ sở để cho một số nhà khoa học phương Tây nhìn vào tương lai của các đô thị đang phát triển một cách bi quan. John McCoynis viết, các quốc gia tương đối giàu có như Nhật Bản thì có thể nuôi sống dân số một siêu đô thị với khoảng 30 triệu người. Song điều này thật không dễ dàng cho những nước chậm phát triển như Mexico và Brazil. Theo John McCoynis, 1988, 4 La Mã đô thị hóa ở Việt Nam, các giai đoạn chính. Là một trong số những nước nghèo, tính theo GDP bình quân đầu người, trong số các nước đang phát triển, Việt Nam không thoát khỏi những đặc trưng có tính quy luật của quá trình đô thị hóa quá tải. Hơn nữa, còn có những đặc thù Việt Nam. Có thể điểm qua một cách sơ lược quá trình đô thị hóa ở Việt Nam trong vòng mấy thế kỷ gần đây để thấy rõ những nhận định trên theo các mốc thời gian như sau. Một nhỏ thời kỳ phong kiến từ năm 1858 trở về trước. Các thành thị Việt Nam thời kỳ này chủ yếu là các trung tâm hành chính và thương mại, được hình thành trên cơ sở những thành lũy, lâu đài của vua chúa phong kiến tại những khu vực có điều kiện địa lý tự nhiên thuận lợi cho giao lưu buôn bán. Về thành thị phong kiến, Việt Nam hoàn toàn có thể viện dẫn nhận xét của Marx. Lịch sử của châu Á, đó là sự thống nhất không thể phân chia giữa thành thị và nông thôn. Những thành thị lớn thực sự ở đây thực ra có thể được xem là dinh lũy của vua chúa phong kiến, là cục bướu mọc trên cơ thể kinh tế. Về căn bản, các thành thị phong kiến Việt Nam đã được hình thành và phát triển không bắt nguồn từ phân công lao động phát triển, mà là từ việc phân phối lại sản phẩm xã hội cho nhu cầu tiêu dùng của bộ máy cai trị và nhu cầu giao lưu buôn bán. Trong khuôn khổ nền kinh tế tiểu nông, tự nhiên, tự cấp, tự túc và đóng kín, các thành thị không có được vai trò và địa vị kinh tế quan trọng đối với nông thôn và toàn xã hội nói chung. Về mặt xã hội, quan hệ cộng đồng làng xã chiếm ưu thế tuyệt đối. Các nhân tố cần thiết cho sự phát triển công nghiệp buôn bán và sản xuất hàng hóa nói chung là rất yếu ớt. Những điều này đã có ảnh hưởng quyết định tới sự phát triển các đô thị. Các nghiên cứu lịch sử cũng cho thấy rằng, vào thế kỷ thứ 16-17, các thành thị lớn như Thăng Long, Phố Hiến, Hội An đã phát triển khá phồn thịnh, đã có mầm mống của sản xuất hàng hóa, tiền đề cần thiết cho sự phát triển các đô thị. Song, trong điều kiện chế độ phong kiến tập quyền khá vững mạnh do chính sách trọng nông ức thương và sự can thiệp của tầng lớp phong kiến đã kìm hãm sự phát triển hàng hóa, không cho phép các thành thị phong kiến Việt Nam lớn vượt lên các thành thị tư bản chủ nghĩa. Trên một phạm vi rộng lớn, đây cũng là tình trạng chung của các thành thị phong kiến phương Đông, đặc biệt là ở Trung Quốc. Ở đây, quá trình đô thị hóa Việt Nam có thể xem là chưa có sự khởi đầu. Hai nhỏ, thời kỳ thuộc địa, từ năm 1858 đến 1954. Sau khi thiết lập chính quyền đô hộ tương đối vững vàng, thực dân Pháp tăng cường đầu tư khai thác tài nguyên Việt Nam để chuyển về chính quốc. Để làm được điều đó, phải xây dựng các đường giao thông quan trọng, mở mang các thành phố cũ, xây dựng các thành phố mới. Các thương cảng Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng được mở rộng cho tàu buôn nước ngoài vào buôn bán. Hải Phòng năm 1872 còn là một làng chài, đến năm 1953 đã là một hải cảng sầm uất. Sài Gòn Chợ Lớn năm 1943 có khoảng 498.000 người, thì sau đó 10 năm 1953 đã lên tới 1.614.200 người. Hà Nội năm 1943 có 119.700 dân, thì năm 1953 là 297.900, tăng hơn 2 lần. Tuy vậy, tốc độ tăng dân số đô thị trong gần 100 năm đô hộ của thực dân Pháp thực sự vẫn rất thấp. Năm 1931, tỷ lệ dân đô thị ở Việt Nam mới đạt 7,5%. Năm 1936, 7,9%. 20 năm sau, năm 1955, mới đạt 11%. Để so sánh, trong 20 năm này, dân số đô thị toàn thế giới đã tăng từ 31% lên 48%, tức là tăng thêm 17%, trong khi ở Việt Nam, tỷ lệ này là 3,1%, bằng 1/5 tốc độ tăng của thế giới. Về thực chất, các thành phố của Việt Nam thời kỳ này chủ yếu giữ vai trò là các trung tâm hành chính, nơi đồn trú của bộ máy chính quyền thực dân phong kiến, trung tâm thương mại và là trạm cuối cùng thu vét tài nguyên thuộc địa ở Việt Nam để đưa về chính quốc là Pháp. Địa vị kinh tế và xã hội của các thành phố còn quá yếu để có thể thu hút nhiều lao động và dân cư từ nông thôn ra thành thị. Tuy nhiên, có thể lấy tỷ lệ 11% dân số đô thị vào năm 1955 làm xuất phát điểm cho quá trình đô thị hóa của Việt Nam. Ba nhỏ, thời kỳ từ năm 1955 đến 1975 là một giai đoạn đặc biệt trong quá trình đô thị hóa Việt Nam, khi mà đất nước bị chia làm hai miền với hai chế độ chính trị xã hội khác nhau. Hai quá trình có tác động trái ngược nhau đến sự phát triển các đô thị. Điều dễ thấy là tiến hành công nghiệp hóa sẽ làm lớn thêm các thành phố hiện có và hình thành phát triển các khu trung tâm công nghiệp, các điểm dân cư kiểu đô thị, tức là tăng cường quá trình đô thị hóa. Miền Bắc trong những năm 1954 đến 1964 là thời kỳ của đô thị hóa được tăng cường. Mạng lưới các thành phố dần dần hình thành phát triển và có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển nông thôn và xã hội nói chung. Những năm 1965-1975 là thời kỳ chiến tranh ở cả hai miền đất nước. Thông thường, chiến tranh là nhân tố kìm hãm ghê gớm cơ sở vật chất, kỹ thuật, cấu trúc các đô thị, sút giảm dân số đô thị. Song trong điều kiện đặc thù Việt Nam, cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ ở miền Bắc và cuộc chiến tranh đặc biệt ở miền Nam lại gây ra hai tác động trái ngược nhau. Ở miền Bắc, để hạn chế thiệt hại do chiến tranh phá hoại gây ra, các công trình công nghiệp quan trọng và một phần lớn dân cư ở thành phố được chuyển về nông thôn, tạo ra một quá trình giải đô thị hóa, deurbanization, tạm thời. Ở miền Nam, do hoạt động chiến tranh, chính sách khủng bố và đàn áp, và đặc biệt chiến dịch bình định nông thôn, tát nước bắt cá của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, hàng triệu nông dân miền Nam buộc phải rời bỏ làng quê, trở thành người tị nạn và kéo vào các thành phố. Do kết quả của quá trình đô thị hóa cưỡng bức này, dân số đô thị miền Nam Việt Nam từ 15% vào năm 1960 đã tăng lên tới 60% vào đầu những năm 70. Dân số Sài Gòn từ 300.000 đã tăng tới 3 triệu người, gấp 10 lần. Mức tăng còn cao hơn ở Đà Nẵng, từ 25.000 lên 300.000 người, gấp 12 lần. Dòng người tị nạn liên tục tràn vào Sài Gòn đã biến nó thành một thành phố có mật độ dân số cao nhất thế giới, 34.000 người trên 1 km vuông. Chỉ sau ngày giải phóng tháng 4 năm 1975 mới có dòng di cư ngược lại từ thành phố về nông thôn. Song hậu quả của quá trình đô thị hóa cưỡng bức trong thời gian chiến tranh vẫn còn để lại những hệ quả cho tới ngày nay trong đời sống xã hội của các thành phố lớn ở phía Nam. Ví dụ, các khu nhà ổ chuột. Bốn nhỏ, thời kỳ từ năm 1975 đến nay. Sau một số năm khôi phục những gì chiến tranh tàn phá, quá trình đô thị hóa dần dần lấy lại nhịp độ bình thường trong điều kiện hòa bình. Nhiều thành phố mới ra đời, nhiều điểm dân cư nông thôn trước đây, các thị trấn, thị tứ trở thành các điểm dân cư đô thị. Mạng lưới đô thị của cả nước hình thành, bao gồm hơn 700 thành phố, thị xã, thị trấn đủ các cỡ, trong đó có hai thành phố hàng triệu dân là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đáng lưu ý là động thái tỷ lệ dân số trong thời gian này. Thời kỳ sau chiến tranh, do có những dòng di cư ngược từ thành thị về nông thôn, trong 5 năm 1975 đến 1980, tỷ lệ dân đô thị giảm từ 21,5% năm 1975 xuống 18,6% năm 1981. Từ năm 1982, tỷ lệ này mới lấy lại chiều hướng tăng, song khá chậm. Năm 1982, 19,2%, 1985, 19,3%, năm 1990, 19,51%. Như vậy là trong vòng 15 năm sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, nhìn chung, nhịp độ tăng trưởng đô thị hay là quá trình đô thị hóa ở nước ta vẫn còn khá chậm chạp. Từ năm 1990, tình hình phát triển đô thị đã được khởi sắc trong gần hai thập kỷ, từ năm 1990 đến 2009, dưới tác động của công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế. Tỷ lệ dân đô thị trên tổng số dân nước ta trong hai thập niên này đã gia tăng nhanh dần. Năm 1995, 20,75%, năm 2000, 24,18%, 2005, 26,88% và năm 2007 là 27,14%. Tuy nhiên, sự phát triển đô thị không chỉ biểu hiện ở sự gia tăng về lượng, theo bề rộng, mà chủ yếu là những biến đổi về chất trong đời sống đô thị và quá trình đô thị hóa. Đường lối, đổi mới, chính sách mở cửa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã có những tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống đô thị. Đã và đang diễn ra những biến đổi quan trọng trong cơ cấu kinh tế, cơ cấu xã hội, cơ cấu lao động nghề nghiệp, cũng như những khuôn mẫu của đời sống đô thị trong điều kiện mới. Bên cạnh đó là những tác động mạnh mẽ đến sự thay đổi bộ mặt kiến trúc, quy hoạch, giao thông, nhịp sống đô thị. Hiện nay, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến tháng 12 năm 2007, Việt Nam có 27,44% dân số, khoảng hơn 23 triệu người trên tổng số 85 triệu sống trong 730 các điểm dân cư đô thị với một mạng lưới các thành phố, thị xã, thị trấn, khu công nghiệp lớn nhỏ. Về ngoại hình, mạng lưới này bao gồm hai đô thị đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, bốn đô thị loại một là Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế, 13 đô thị loại 2, 36 đô thị loại 3, 39 đô thị loại 4 và 636 đô thị loại 5. Trong nền kinh tế, các đô thị đóng góp 2/3 giá trị GDP cả nước. Dự đoán đến năm 2020, tỷ lệ dân số đô thị nước ta sẽ đạt 40% với số dân đô thị là 45 triệu người. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội với chính sách tiếp tục mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong vài thập niên tới, chắc chắn sẽ còn tác động mạnh mẽ đến quá trình đô thị hóa và sự phát triển các đô thị của nước ta, cả bề rộng lẫn chiều sâu, cả về lượng lẫn về chất. Năm La Mã, đô thị hóa, phát triển kinh tế và biến đổi xã hội. Khi bàn về những chiều cạnh hay là mối quan hệ giữa quá trình đô thị hóa với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội hiện đại, người ta thường liên hệ tới các lĩnh vực như dân số, môi trường, kinh tế, xã hội, vân vân. Về mối quan hệ giữa đô thị hóa với các vấn đề dân số và môi trường, các giáo trình dân số và phát triển đã đề cập khá kỹ. Ở đây sẽ bàn thêm về mối quan hệ giữa đô thị hóa với ba lĩnh vực kinh tế để thấy những mặt tích cực của đô thị hóa, xã hội, để hình dung về các tác động tiêu cực có thể có của đô thị hóa và quản lý, để nhận thức về những đòi hỏi cấp bách về những phương sách can thiệp và điều tiết quá trình đô thị hóa hiện nay và trong tương lai. Một nhỏ, đô thị hóa với tăng trưởng và phát triển kinh tế. Trong lịch sử cận đại, đô thị hóa trước hết là hệ quả trực tiếp của quá trình công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa và sau này là kết quả của quá trình cơ cấu lại các nền kinh tế theo hướng hiện đại hóa, tăng tỷ trọng của các ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng của ngành nông nghiệp trong cơ cấu và khối lượng GDP. Có những bằng chứng rất thuyết phục về mối quan hệ giữa đô thị hóa và tăng trưởng, phát triển kinh tế. Chẳng hạn, bảng số liệu tóm tắt dưới đây cho thấy, trong đại đa số trường hợp, các quốc gia đô thị hóa cao thường là những quốc gia phát triển, có tổng thu nhập quốc dân cao hơn nhiều lần so với các quốc gia có tỷ lệ đô thị hóa thấp như Việt Nam và ngược lại. Bảng thu nhập bình quân đầu người và tỷ lệ đô thị hóa của các nhóm nước theo thu nhập. Bảng gồm 3 cột. Cột thứ nhất, nhóm nước. Cột thứ hai, GDP bình quân đầu người, USD. Cột thứ ba, tỷ lệ đô thị hóa, phần trăm. Nhóm nước, các nước thu nhập thấp, GDP bình quân đầu người là 270 USD. Tỷ lệ đô thị hóa là 22%. Nhóm nước, các nước có thu nhập dưới trung bình, GDP bình quân đầu người là 820 USD, tỷ lệ đô thị hóa là 30%. Nhóm nước, các nước có thu nhập trung bình, GDP bình quân đầu người là 1.290 USD, tỷ lệ đô thị hóa là 48%. Nhóm nước, các nước có thu nhập trên trung bình, GDP bình quân đầu người 1.850 USD, tỷ lệ đô thị hóa 65%. Nhóm nước, các nước xuất khẩu dầu lửa thu nhập cao. GDP bình quân đầu người 9.800 USD, tỷ lệ đô thị hóa 73%. Nhóm nước, những nền kinh tế thị trường công nghiệp. GDP bình quân đầu người 11.810 USD, tỷ lệ đô thị hóa 75%. Nhìn chung từ giác độ phát triển kinh tế, đô thị hóa là một xu hướng tất yếu của sự phát triển. Ngày nay, để hòa nhập vào nền kinh tế thế giới, nhu cầu cơ cấu lại nền kinh tế, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng có nghĩa là khuếch trương và thúc đẩy quá trình đô thị hóa ở Việt Nam cũng là một xu thế hợp quy luật và cần được huy động mọi tiềm lực để thực hiện. Hai nhỏ, đô thị hóa và những biến đổi xã hội. Như trên đã nói, đô thị hóa hiểu theo nghĩa rộng nhất còn là sự thay đổi phương thức hay hình thức cư trú của nhân loại, có nghĩa là không chỉ thay đổi phương thức sản xuất, tiến hành các hoạt động kinh tế, mà còn là sự thay đổi lớn trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và cá nhân, trong đó có các quan hệ xã hội, các mô hình hành vi và ứng xử tương ứng với điều kiện sống công nghiệp hóa, đô thị hóa và hiện đại hóa. Điều này xảy ra là do một loạt các tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của rất nhiều yếu tố xã hội văn hóa như cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội thiếu thốn, quá tải, không bảo đảm an toàn, vấn đề giao thông đô thị, nạn tắc nghẽn và chi phí thời gian, tài chính cho việc đi lại, vấn đề thiếu việc làm cho lực lượng lao động gốc, thường là loại lao động đòi hỏi kỹ năng tay nghề cao hơn, và cho cả những người lao động mới nhập cư từ nông thôn, thường là trẻ và không có tay nghề. Vấn đề nhà ở và các tiện nghi vệ sinh nơi ở, sự bất bình đẳng xã hội trong vấn đề nhà ở. Ở nhiều đô thị của các nước đang phát triển, tổng quỹ nhà ở trên thực tế không thiếu so với tổng số dân. Song khoảng cách giữa các nhóm xã hội xét theo chỉ báo số lượng và chất lượng nhà ở thì ngày một lớn. Mức độ chênh lệch về số lượng, ví dụ diện tích ở bình quân đầu người, có thể tới vài chục lần. Sự hình thành các khu nhà ổ chuột, các khu cư trú bất quy tắc mà dân cư sinh sống ở đây chủ yếu là tầng lớp nghèo khổ của đô thị và dân mới nhập cư từ nông thôn, nạn lấn chiếm đất đai, các tệ nạn xã hội. Đây chính là mặt trái của đời sống đô thị cũng như của quá trình đô thị hóa. Do tính chất tập trung dân cư và thành phần phức tạp của các nhóm cư dân đô thị, những tệ nạn xã hội phổ biến nhất hiện nay đều được phát sinh và phát triển tại các trung tâm đô thị lớn như trộm cắp, giết người, mãi dâm, nghiện hút, buôn lậu, các băng đảng, tội phạm, mafia. Sự cách biệt ngày càng lớn giữa thành thị và nông thôn, sự hình thành các vùng địa lý xã hội, phân chia các nhóm xã hội, sắc tộc, chủng tộc, tầng lớp theo các khu cư trú tách biệt, sự cư trú tách biệt. Ba nhỏ, đô thị hóa và lĩnh vực quản lý đô thị. Như đã đề cập tới, khi bàn về đô thị hóa ở các nước đang phát triển, khả năng quản lý và điều tiết quá trình đô thị hóa ở các nước này là khá hạn chế. Có những nguyên nhân chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội lịch sử của sự khiếm khuyết này. Vì vậy mà giờ đây, chúng ta thường nói nhiều đến nhu cầu nâng cao năng lực và việc áp dụng các phương pháp, mô hình quản lý mới hiệu quả hơn. Trong một vài thập niên vừa qua, đã có những mô hình mới về những cách thức quản lý và điều hành sự phát triển đô thị hiệu quả hơn, mang tính chất dân chủ hơn, có khả năng tính toán kinh tế và có trách nhiệm hơn trước những nhu cầu và ưu tiên của cư dân đô thị. Điều này cho thấy tầm quan trọng và vai trò của các nhà hoạt động quản lý và điều hành. Người ta đã tính toán được rằng ở các nước thu nhập thấp, một sự quản lý và điều hành tốt có thể cải thiện đáng kể những điều kiện sinh hoạt và nhà ở, mà đến lượt nó có thể tăng tuổi thọ bình quân của người dân lên thêm 10-15 năm, trong khi không cần phải chi phí nhiều hơn cho khu vực công cộng. Đối với các nước có thu nhập cao, quản lý và điều hành tốt có thể giảm bớt sự nghèo khổ và mất mát, cũng như những vấn đề xã hội thường xảy ra trong đời sống đô thị hiện nay như mức độ cao của tình trạng vô gia cư, tội phạm và bạo lực, tình trạng thất nghiệp và các tệ nạn khác ở các trung tâm đô thị. Theo đánh giá trong báo cáo năm 1996 của tổ chức Habitat của Liên Hợp Quốc dưới tiêu đề Một Thế Giới Đang Đô Thị Hóa, An Urbanizing World, hiện đang tồn tại sự không phù hợp, thỏa đáng trong các thể chế và khung thể chế cho sự phát triển và quản lý các khu cư trú. Các chính quyền địa phương phải chịu nhiều trách nhiệm về quản lý đô thị, lại thường thiếu cả quyền hành lẫn nguồn lực để thực thi trách nhiệm của họ. Hầu hết các chính quyền địa phương ở các nước đang phát triển có rất ít năng lực đầu tư, bất chấp sự gia tăng dân số và nhu cầu về cơ sở hạ tầng ở đây. Tuy nhiên, một số loại chính sách có định hướng phi tập trung hóa đã được áp dụng ở một số nước trong khoảng 10 đến 15 năm vừa qua. Việc này được đi kèm với việc áp dụng các quy tắc dân chủ cho phép các công dân bày tỏ yêu cầu và nguyện vọng của họ về một bộ máy quản lý và điều hành đô thị có hiệu quả hơn, theo Habitat 1996. Bên cạnh đó là chiến lược thu hút sự tham gia và tăng cường vai trò của các nhóm công dân, các tổ chức cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ, NGO. Tất cả các thành phố đều là kết quả của một số lượng khổng lồ, những đầu tư về vốn, trí tuệ và thời gian của các cá nhân, hộ gia đình, các cộng đồng, các tổ chức tình nguyện, NGO, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước, các cơ quan chính phủ. Nhiều sáng kiến đã nảy sinh để nâng cấp điều kiện nhà ở cho các nhóm thu nhập thấp từ các NGO và các tổ chức cộng đồng địa phương, bao gồm cả tổ chức phụ nữ. Trong phần lớn các thành phố ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin, những cố gắng của cá nhân, hộ gia đình và của cộng đồng hỗ trợ cho việc xây dựng đô thị và phát triển các dịch vụ đã bị các cấp chính quyền, các ngân hàng, các cơ quan tài trợ bỏ qua, không tính đến và thường gặp phải nhiều trở ngại không đáng có. Nếu chính quyền và các tổ chức tài trợ có thể tìm cách hỗ trợ cho các quá trình này để xây dựng và phát triển các đô thị theo tinh thần của chiến lược tạo điều kiện, thì nhiều vấn đề hoàn toàn có thể giải quyết được. Cái mà có thể đạt được nhờ sự hỗ trợ cho hàng trăm tổ chức cộng đồng trong một thành phố là rất lớn so với những gì mà một cơ quan chính quyền đơn thương độc mã thực hiện một mình. Vì vậy, những thể chế tạo điều kiện mới cần được xác lập để hỗ trợ cho các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng, các tổ chức tình nguyện và bảo đảm sự cố kết chặt chẽ hơn tất cả họ, để họ cùng đóng góp vào việc nâng cao và cải tạo các đô thị. Nói tóm lại, từ thực tiễn thế giới và đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở nước ta, một nhiệm vụ trung tâm hiện nay là phải tăng cường kiến thức, năng lực quản lý và điều hành sự phát triển của khu vực đô thị theo phong cách mới, phương pháp mới. Những phương pháp và cách tiếp cận mới này sẽ bảo đảm cho quá trình đô thị hóa vận động trong khuôn khổ phát triển bền vững cả về kinh tế, môi trường và xã hội, đạt hiệu quả kinh tế cao, song không gây hại về môi trường và hạn chế được những tác động tiêu cực về mặt xã hội. Cách tiếp cận mới trong quản lý sẽ chú ý nhiều tới các thành phần xã hội của sự phát triển bền vững, áp dụng cách tiếp cận tham gia. Quy hoạch đô thị là công cụ của quản lý và điều hành cũng cần được đổi mới căn bản so với các phương pháp đã sử dụng trước đây. Phải vận dụng cách làm quy hoạch phát triển đô thị từ dưới lên, có sự tham gia của cộng đồng.